Và như vậy thì quý Phật tử thấy, ai ở đây mà thấy được cái đám mây dày bủa khắp đó, rồi ai có nếm được cái nước mưa một vị đó, đã là mây nó bủa khắp hết thì tại sao không thấy? Mưa cũng là mưa một vị đó thì tại sao không nếm được? Ở đây có ai nếm được chút nào chưa? Cho nên chỗ đó là chỗ mình phải khéo thấy đó, nghĩa là đừng có kẹt ở trên cái cây cỏ sai khác. Mình thì cứ luôn luôn cứ kẹt trên cái cây cỏ sai khác không à. Còn bây giờ nghe thấy đến cái chỗ mà gọi là nước mưa đồng vị đó đó, rồi cái chỗ mà mây nó bủa khắp đó, nghĩa là mình đã hiểu sáng được cái gọi là cái tự tánh Như Lai đó, nó đồng hết, thì tức là thấy cái thể này đó nó hiện khắp mọi nơi hết, không ở đâu thiếu hết. Bởi vậy mà quý vị mà đọc ở trong sách thiền mới thấy không, ngài Linh Vân thì ngài thấy hoa đào nở cũng tỏ ngộ được, thấy thân Như Lai ngay hoa đào, phải không? Còn ngài Trí Nhàn á thì ngài nghe cái tiếng sỏi nó đang quét sân á, trúng cái viên sỏi nó văng trúng cái bụi tre, ngài cũng tỏ ngộ được, cũng thấy thân Như Lai hiện ngay bụi trúc. Thì mình thấy rõ ràng coi như là nó bủa khắp hết, phải không? Đó, cái đám mây này nó bủa khắp hết, chỗ nào là cũng hiện hết. Ngài Linh Mặc á, nghe gọi soi đầu lại cái cũng tỏ ngộ được, chỗ nào cũng. Ngài Huệ Lăng á thì ngài tham thiền 20 năm, ngồi rách 7 cây bồ đoàn nhưng mà rồi không ngộ. Nhưng mà một hôm á đứng dậy cuốn cái rèm lên cái thì ngộ, cuốn cái rèm lên ngộ, cũng thấy Như Lai ngay đó. Thì như vậy để thấy rằng cái chậm hay cái mau á, nhưng mà ngộ ra rồi thì sao? Động thể thì đâu có lớn có nhỏ gì. Thì như vậy mình đừng có tự chê mình là thuộc về hạ căn rồi che ngăn mình nó uổng. Phải không? Cái này thì nó không có thượng hạ, ta phải thấy được cái chỗ đó. Thì như vậy thì mới khéo. Đây tới cái đoạn này Như Lai mới kêu gọi nè. Ca Diếp nên biết Đức Như Lai cũng lại như thế, hiện ra nơi đời như là vừng mây lớn nổi lên, dùng giọng tiếng lớn vang khắp thế giới cả trời người Atula, như mây lớn kia trùm khắp cõi nước tam thiên đại thiên. Phật ở trong đại chúng mà sướng lời này: ta là Đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Người chưa được độ thời làm cho được độ, người chưa tỏ ngộ thời làm cho tỏ ngộ, người chưa an thời làm cho được an, người chưa chứng niết bàn thời làm cho chứng niết bàn, đời nay và đời sau Phật đều biết đúng như thật. Ta là bậc nhất thiết trí, bậc nhất thiết kiến, là bậc tri đạo, bậc khai đạo, bậc thuyết đạo. Các ngươi hàng trời người Atula đều nên đến đây vì để nghe pháp vậy. Bây giờ có vô số nghìn muôn ức loài chúng sanh đi đến chỗ Đức Phật mà nghe pháp. Lúc đó Đức Như Lai xem xét các căn lợi độn, tinh tấn hay giải đãi của chúng sanh đó, thuận vừa sức nó kham được, mà vì chúng nói pháp chủng loại nhiều vô lượng, Phật đều khiến vui mừng, đặng nhiều lợi lành. Các chúng sanh này nghe pháp rồi hiện đời an ổn, đời sau sanh về chỗ lành, do đạo được thọ hưởng vui và cũng được nghe pháp. Đã nghe pháp rồi lìa khỏi các chướng ngại ở trong các pháp, theo sức mình kham được, lần lần đều được vào đạo. Ở đây ngài mới họp lại, Phật cũng vậy đó, cũng hiện ra đời cũng như là vườn mây lớn nổi lên khắp thế giới. Rồi Phật ở giữa trong đại chúng đó mới sướng lên cái lời to: ta là Đấng Như Lai ứng cúng chánh biến tri, vân vân. Những người nào mà chưa được độ thì làm cho được độ, chưa tỏ ngộ thì làm cho tỏ ngộ. Ngài như vậy rồi ngài mới kêu mọi người hãy mà đều nên đến đây để mà nghe pháp. Và từ đó mới vô số nghìn muôn ức loài chúng sanh đến chỗ Phật nghe pháp. Thì như vậy đó là nói lên cái điều gì? Nghĩa là ngài hiện ra đời giống như vườn mây lớn, rồi sướng lên cái lời nói to, ta là Đấng Như Lai, ứng cúng chánh viên tri đó, khiến cho mọi người, bảo mọi người là phải đến để mà vì nghe pháp. Thì quý vị mà, quý Phật tử mà thấy được cái điều này, nghe được cái điều này á, thì ngay đây là sung sướng lắm. Ở giữa đại chúng sướng là to, ta là Phật Như Lai, nói chi vậy? Đó là để nêu rõ đây là cái chân thật rõ ràng, phải không? Nghĩa là không có hư dối, để mà đánh thức mọi người phải thức tỉnh cái việc này, phải thức tỉnh cái việc đó đó. Nghĩa là ở trong thế gian này chỉ có Như Lai á là chân thật thôi, chỉ có cái chỗ nghĩa là tri kiến Phật đó đó, cái chỗ đó mới là cái chân thật thôi, phải không? Cho nên người nói đời nay và đời sau đó đều biết đúng như thật, nghĩa là đây là một cái lẽ thật muôn đời, là không có cái gì có thể chuyển đổi được cái đó hết. Là thì như vậy là để cho mọi người có đầy đủ cái gọi là cái lòng tin, thấy không? Nghĩa là ngay đây biết đúng rõ cả đời nay cũng cả đời sau. Như vậy cũng là để chỉ nói lên một cái điều này, ngay một cái niệm hiện tiền đây á, khéo á thì nó cũng là suốt cả trước sau, ngay một cái niệm hiện tiền đây thôi chứ không gì khác. Nghĩa là mình mà khéo mà tỏa ngộ được ngay một cái niệm này á thì liền ngay đây suốt cả xưa nay. Cho nên là quý vị thấy ngài A Nan mà khi mà ngài tỏa ngộ thì ngài có nói câu sao? Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, thấy không? Nghĩa là ngay đây á không cần trải qua ba tăng kỳ kiếp mà cũng được pháp thân nữa. Ngay một cái niệm hiện tiền này suốt qua cả ba tăng kỳ kiếp thì quý vị thấy tu về xuống không? Chỉ cần ngay một niệm hiện tiền đây mà suốt qua cả ba tăng kỳ kiếp là thì vậy thì không chịu mà lại còn đi tìm cái gì khác nữa. Mà cái chuyện nó rõ ràng như vậy thôi, nghĩa là bởi vì sao? Cái pháp thân là cái chân thật nó sẵn lên mình, thấy không? Chỉ vì mê không nhận thôi, thì khi mà nhận ra thì nó sẵn thôi. Cho nên rồi dù trải qua ba tăng kỳ kiếp mà tu công phu cách mấy đi nữa thì cũng để gì, cũng để nhận ra cái này cái sẵn này thôi, phải không? Cho nên nhận ra cái đó là thấy nghe coi như là thấy suốt qua ba tăng kỳ kiếp. Thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa mà là tu mà đúng, gọi là đúng giáo là cũng là vậy đó, phải không? Giờ ngài nói rõ trong đây, ta là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, là bậc thuyết đạo tri đạo, vân vân. Tức là ngài nói rõ ngài là coi như là người biết tất cả, thấy rõ tất cả, cho nên gọi là nhất thiết trí, nhất thiết kiến á, rồi tri đạo tức là biết rõ cái chân thật đó, khai đạo là mở mở rõ cái chân thật đó, thuyết đạo là nói rõ ra cái chân thật đó, sẵn sàng coi như là ngài sẵn sàng trao cho tất cả, chỉ cần người tin nhận là đủ. Cho nên bảo rằng hãy đến đây nghe pháp, tức là sao? Đó là kêu gọi trở về đó, đánh thức mọi người đó. Nghĩa là chúng sanh thì còn đang mê, thì vượng dí như đang trong mộng, đang trong mê mộng đó, bây giờ đây kêu trở về đánh thức, hãy đến đây nghe pháp. Bởi vì có Phật ra đời đó mà không tỉnh dậy còn ngủ mê mãi sao? Cho nên ngài ra đời ngài kêu ta là Đấng Như Lai, đó là kêu mọi người hãy đến đây là để thức tỉnh trở về cái chỗ chân thật đó. Cho nên cái tiếng kêu đó đó, cái tiếng Phật đó đó, nếu mà quý Phật tử mà khéo hiểu khéo nhận á, thì cái tiếng đó nó cũng còn vang tới ngày nay, cũng còn chứ chưa có mất đâu. Nó còn vang khắp, gọi là đây, gọi là tiếng này nó vang khắp cả cõi Tam Thiên Đại Thiên luôn mà. Nhưng mà không biết có ai nghe được không á. Nghe được cái đó mới là cái khéo đó. Như Lai coi như là ngài vẫn còn đang gọi mình đó, nhưng mà mình chưa chịu đến nghe thôi. Cho nên ở đây nghe những cái chúng sanh mà nghe được tiếng Phật đó thì sao? Vô số chúng sanh đến nghe pháp, nghe tiếng Phật gọi đó, phải không? Đến nghe pháp mà, thì cái đó cũng là một cái ý. Cũng như khi mà nghe được cái tiếng Phật đó thì bao nhiêu cái tâm lang thang đó nó đều trở về đây hết, phải không? Thì cũng như đây Phật mà sướng lên lời đó thì bao nhiêu chúng sanh kia thì vô số nghìn muôn ước loài chúng sanh đó đi đến chỗ Phật mà nghe. Thì ở đây cũng vậy, nếu quý vị mà khéo nghe được cái tiếng Phật đó thì bao nhiêu những cái chúng sanh lang thang đó đều trở về đây hết, phải không? Thì như vậy vẫn thấy Phật vẫn ngồi đây, phải không? Phật vẫn phóng ánh sáng, phải không? Nhưng mà rồi chúng sanh của mình thì nó lại đi lang thang không chịu trở về nghe, phải không? Chứ sự thật thì Phật cũng vẫn đang phóng ánh sáng hiện tại đây thôi. Cho nên là Phật nói thêm là Ngài á, xem xét căn cơ của chúng sanh á, hoặc là tinh tấn hoặc là giải đãi tùy theo mức độ, Ngài đều nghĩa là nói pháp cho đều được an vui hết, đều khiến dần dần được vào đạo hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là đã ai cũng đều có tánh giác đồng như nhau hết rồi, thì như vậy được nghe pháp, được nhắc nhở thì rồi cũng được tỉnh, phải không? Cho nên rồi nghĩa là không ai mất phần. Nghĩa là chỉ có cái người gọi là người nhận mau hay nhận chậm vậy thôi. Thì như vậy, để thí dụ trước kia đó thì Phật chưa có nói thẳng cái tri kiến Phật, mà Ngài chỉ bảo là sao? Ngài chưa nói thẳng tri kiến Phật mà chỉ bảo là thôi các ông hãy dẹp tham sân si đi, phải không? Dẹp bớt tham sân si đi đó. Nhưng mà nếu mà hiểu ra thì khi mà Phật bảo dẹp tham sân si đó thì sao? Bảo dẹp tham sân si đó cũng chính là để hiển bày tri kiến Phật chứ gì, phải không? Nhưng mà Ngài ban đầu Ngài chưa có nói cho tri kiến Phật được, bởi vì tham si còn đầy đây, vừa chỉ kiến Phật chấp nhận ra được, phải không? Cho nên bảo tôi hãy dẹp tham sân si đi đó. Nhưng mà cái ý là để hiển bày cái tri kiến Phật. Cho nên người khéo thì ngay khi mà tham sân si mà nó sạch, nó thanh tịnh, nó lặng rồi thì sao? Thì ngay đó liền nhận tri kiến Phật rõ ràng hiện tiền thôi, phải không? Thì như vậy ở đây nào, mọi người cũng đều được nghe, được nghe pháp, cũng đều được đánh thức ở chỗ đó, thì tức là mọi người đang cái gì, cũng đang vào đạo, đang đi vào đạo, phải không? Đang trở về chân thật đó chứ gì, phải không? Cho nên đâu có ai mà gọi là mất phần. Do đó mà ở đây Phật nói là Phật tùy theo cái gọi là chúng sanh là hoặc lợi hoặc động đó đều nói pháp rồi khiến cho mọi người đó dần dần đều được vào đạo hết, không bỏ sót ai.